Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 22 và là phần 1 của bài học mới Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Một lần nữa, đề tài của bài học này cho thấy sự liên hệ với tất cả những bài học trước và cũng là vấn đề gây nhạy cảm phản ứng không kém những bài học trước với những câu hỏi: Chúa có còn mặc khải hay không? Chúa có còn làm phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Và bây giờ, Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ hay không? Mọi người thường có khuynh hướng trả lời tùy theo kinh nghiệm và sự giáo huấn đức tin mình đã nhận được. Nhưng vấn đề chính yếu để trả lời, và chỉ có một cách trả lời, đó là Kinh Thánh dạy gì về vấn đề này? Đó là điều chúng ta cần phải học hỏi để làm căn bản phân biện. Cho nên, trước hết, chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ, phần 1. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để ngợi khen sự vinh hiển Ngài.
Chúng ta tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin với bài học Chúa có còn chữa bệnh đuổi quỷ. Đây là phần học tiếp tục về những vấn đề phân biện đức tin mà chúng ta đã đi qua. Chúa có còn mặc khải hay không? Chúa có còn làm phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Chức vụ các sứ đồ có còn tiếp tục trong thời đại của chúng ta hay không? Và đề tài hôm nay là câu hỏi cũng liên hệ với những nguyên tắc đã thiết lập, nhưng để đụng đến những vấn đề thực tế và gần gũi cá nhân hơn, đó là Chúa có còn chữa bệnh đuổi quỷ hay không? Đây là đề tài khá rộng và câu hỏi khá tổng quát, cho nên chúng ta phải định nghĩa trở lại. Thứ nhất là vấn đề chữa bệnh. Ở đây liên hệ với vấn đề phép lạ mà chúng ta đã học qua bài học Chúa có còn làm phép lạ hay không? Đúng ra Chúa có còn làm phép lạ theo như phương cách đã trình bày trong Kinh Thánh hay không? Cho nên câu hỏi về sự chữa bệnh cũng vậy. Chúa có còn chữa bệnh theo như phương cách đã trình bày trong Kinh Thánh hay không? Có qua trung gian con người theo nguyên tắc và mục đích của Kinh Thánh hay không? Thứ hai, về vấn đề đuổi quỷ, thì chúng ta cũng sẽ phải đặt vấn đề cách rõ ràng hơn để có thể trả lời cách chính xác. Kinh Thánh nói gì về vấn đề đuổi quỷ? Kinh Thánh nói gì về vấn đề quỷ ám? Người tin Chúa có thể nào bị quỷ ám hay không? Và mục đích của sự đuổi quỷ đã trình bày trong Kinh Thánh là gì? Đây là những vấn đề phân biện đức tin cần trả lời, vì khuynh hướng tà đạo giáo giả thường bộc phát trên nhiều khía cạnh khác nhau, dầu chỉ có hai căn bản tối hậu để chúng ta thẩm định đạo thật, đạo giả, tà đạo hay chính đạo. Đó là thứ nhất, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi. Và thứ hai, sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và vấn đề mà chúng ta đương đặt ra đó là vấn đề phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, liên hệ rất mật thiết đến căn bản phân biện đức tin đầu tiên, đó là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi. Cho nên khi trả lời sai trật về vấn đề dấu kỳ phép lạ, vấn đề chữa bệnh, vấn đề đuổi quỷ, thì thường xuyên trả lời cũng sai trật trên căn bản về thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Và khi sai trật về vấn đề thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh là sai trật ngay trọng tâm của đức tin, là sai trật ngay chỗ có thể đi vào con đường tà đạo giáo giả. Cho nên những vấn đề chúng ta đang đặt ra, vấn đề phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, có thể so sánh như cành lá nối kết với một thân cây. Và nếu trong chỗ mà cây tốt cây xấu lẫn lộn với cây lá chằng chịt, thì chúng ta cũng phải biết cách nào phân biệt được cây loại nào, lá loại đó. Nghĩa là vấn đề phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ không phải là những vấn đề giải thích cách độc lập đơn phương. Nhưng vì dấu kỳ phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ có mục đích nối kết rất trực tiếp và rất chặt chẽ với vấn đề mặc khải của Đức Chúa Trời, nghĩa là vấn đề thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh, cho nên rất dễ dàng sự sai lầm nhỏ dẫn đến sự sai lầm lớn. Cho nên đây là những khía cạnh của vấn đề phân biện đức tin mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Nhưng hôm nay tôi muốn dùng phần Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 mà chúng ta vừa nghe đọc từ câu 3 tới câu số 14 để làm căn bản, nền tảng cho sự suy nghĩ của chúng ta về những vấn đề quan trọng này. Và điều nhận xét đầu tiên mà chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh này đó là sứ đồ Phao-lô không nói gì đến vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ cả. Dù ông đang trình bày lẽ đạo về phước hạnh rất lớn, rất mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn thiết lập đó là vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, dầu có chỗ đứng của nó và cần phải được hiểu rõ cách kỹ càng và chính xác với lời Kinh Thánh, thì không phải là vấn đề chính yếu trong đời sống người tín đồ. Trái lại, khi những vấn đề này trở thành chính yếu và trọng tâm, thì người tín đồ đã bắt đầu đi sai lạc trong căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên của đời sống đức tin. Cho nên chúng ta bây giờ trở lại với lời của sứ đồ Phao-lô đã ghi lại dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh dạy dỗ cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô cũng như tất cả mọi hội thánh trong toàn lịch sử, ngay đến thời đại của chúng ta. Để chúng ta hiểu biết sâu nhiệm về sự ban cho lớn lạ vô cùng từ Đức Chúa Trời trong ân sủng của Chúa qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc qua hội thánh. Cả chúng ta bị chi phối bởi những vấn đề nhỏ và phụ thuộc của đức tin, vì những mong ước của chúng ta kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ là những kinh nghiệm liên hệ đến vấn đề vật chất và đời sống hiện tại mà quên đi phước hạnh đời đời và lâu dài và nhiệm màu với tất cả những sự dư dật của ân điển Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên xin chúng ta nghe lại lời của sứ đồ Phao-lô, bắt đầu từ câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi sự chú ý đến công việc của Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lịch sử của con người và những gì Chúa đang làm hiện tại trong quyền năng của Đức Thánh Linh qua hội thánh. Đức Chúa Trời hiện đang thực hiện công việc đời đời của nước Ngài, đang gây dựng một dòng dõi mới của con người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống thờ kính Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa trong hiện tại và trong toàn cõi đời đời. Chủ đề quan trọng đầu tiên của sách Ê-phê-sô đó là sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu để đền tội cho loài người, nghĩa là cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài, và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trong cõi chết bởi quyền năng Đức Chúa Trời, và sự tôn cao vinh hiển của Chúa trên mọi loài, trên mọi vật, bây giờ và mãi mãi, trong vũ trụ và trong hội thánh. Hơn thế nữa, trong thơ Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô giải thích chúng ta là ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một câu hết sức là quan trọng. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là chúng ta được hiệp một cùng Ngài trong đức tin, được dự phần với Ngài trong dữ kiện của sự chết của Chúa, sự sống lại của Ngài và sự vinh hiển Chúa. Chúng ta được đem ra từ sự chết thuộc linh vào trong sự sống đời đời với gia sản vinh hiển trên trời và được đồng cai trị với Chúa trong công việc của nước Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta đã được hòa thuận với chính Đức Chúa Trời và cũng được hòa thuận với nhau. Và vì thế, chúng ta hiệp một là hội thánh của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm phước hạnh Chúa trong ba khía cạnh. Thứ nhất, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời trong gia đình của Chúa. Thứ hai, chúng ta là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đức Chúa Con. Và thứ ba, chúng ta là đền thờ, là nơi cư ngụ của Đức Thánh Linh. Và đây là phước hạnh vô cùng vĩ đại mà chúng ta cần nhắc lại, kẻo chúng ta đi qua quá nhanh mà không hiểu được cặn kẽ sự nhiệm màu của lẽ đạo này. Chúng ta là những người tội lỗi, là những kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, là những người chết trong tội lỗi, nô lệ ở dưới sự gian ác và ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ được trở thành con cái trong gia đình của Đức Chúa Cha, là thân thể của Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu, và là đền thờ thánh, nơi cư ngụ đời đời của Đức Thánh Linh. Và trong toàn sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô bày tỏ một sự kết nối nhiệm màu và một sự quân bằng phải có giữa lẽ đạo đức tin và trách nhiệm đức tin, giữa những gì Đức Chúa Trời đã ban cho và thực hiện cho con dân Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và kết quả của đời sống thực nghiệm đức tin hàng ngày giữa vòng các tín đồ và với trách nhiệm công việc nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dùng ngôn ngữ của sự tạo dựng mới và cộng đồng mới. Người tin Chúa, người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là những tạo vật mới ở trong Chúa và được hội họp trong một cộng đồng mới, đó là hội thánh, cho mục đích lớn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu và được tạo dựng cách nên mới cho công việc đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Đoạn 2 câu 10: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và chúng ta được đem vào một cộng đồng mới, hiệp một trong đức tin, một dân sự mới thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 2 câu 15: Vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ, như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa với Đức Chúa Trời. Và trong chức vụ mà Chúa giao phó cho mỗi người, và trong cộng đồng đức tin mà Chúa hiệp một mỗi người, thì chúng ta sống bày tỏ sự công bình lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đoạn 4 câu 24: Chúng ta mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Tôi muốn đưa ra những nối kết này làm căn bản cho sự suy xét nền tảng lẽ thật của Kinh Thánh khi chúng ta trả lời những vấn đề về dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, để chúng ta có thứ tự ưu tiên đúng theo lời Kinh Thánh và sự quan tâm đúng mức về những khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin, đặc biệt là quan niệm về những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì thường xuyên khi chúng ta tìm kiếm dấu kỳ, phép lạ và đặt nặng vấn đề chữa bệnh, đuổi quỷ như là dấu chứng của đức tin và là bằng cớ của sự trưởng thành ở trong Chúa, thì thường xuyên đó là dấu hiệu của sự thiếu quân bằng trong đức tin, sai trật trong thứ tự ưu tiên và đặt nặng vấn đề mắt thấy và chuyện đời này và chuyện vật chất cao hơn chuyện thiêng liêng, chuyện đời sau và chuyện nước Chúa. Vì thế chúng ta cần nhìn lại để học hỏi từ sứ đồ Phao-lô về sự khuấy động của Đức Thánh Linh trong lòng của ông khi suy nghĩ về ân sủng Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì khi sứ đồ Phao-lô suy nghĩ đến ân sủng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là một điều quá cao đẹp, quá vĩ đại, quá rạng rỡ, quá vinh quang đến nỗi ông phải bộc phát lên với sự nổ tung của những lời ca ngợi tôn vinh. Bắt đầu từ đoạn 1 câu số 3: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và sứ đồ Phao-lô tiếp tục ca ngợi, bày tỏ, diễn đạt phước hạnh ở trong ân điển của Đức Chúa Trời từ câu số 3 cho đến câu số 14. Ở trong nguyên bản đây chỉ là một câu mà thôi, có lẽ là câu dài nhất trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước. vì gồm có tất cả là 202 chữ. Với lẽ đạo này chồng lên lẽ đạo khác, lời ca ngợi cộng thêm vào lời ca ngợi khác. Dường như sứ đồ Phaolô không thể cưỡng lại được với tất cả sự mừng vui bộc phát trong lòng khi đối diện với những điều mà Đức Chúa Trời đã làm, đang làm, tiếp tục làm trong Chúa Christ Jesus cho con cái Ngài qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và những điều ông nhấn mạnh ở đây là chỗ mà chúng ta phải trở lại khi chúng ta đếm các ơn phước Chúa ban, khi chúng ta chú trọng tới mục đích của đời sống của mình và khi chúng ta đo lường sự đeo đuổi, đam mê, giá trị của đời sống đức tin. Như điều tôi đã nói là khi chúng ta so sánh với sự đeo đuổi, dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, thường xuyên chúng ta đo lường phước hạnh của Chúa trên kinh nghiệm đời này, chứ không phải những phước thiêng liêng, giàu có, vô hạn mà Đức Chúa Trời đang đổ ra cho chúng ta trong Chúa Christ Jesus. Vì thế sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng bản chất của phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời là bản chất ân điển và nguồn cội của phước hạnh là đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đặc tính của phước hạnh được ban cho từ Đức Chúa Trời qua ân điển Ngài là phước hạnh thiêng liêng. Trong câu số 2, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về khía cạnh ân điển, bản chất ân điển của phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Và trong lời suy tôn, ông trở đi trở lại với sự nối kết chắc chắn trực tiếp với ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Câu số 6, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Câu số 7, theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta. Cho nên toàn cả sứ điệp phúc âm tin lành của Chúa Christ Jesus được giới thiệu và được ban cho tóm tắt trong chữ ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là với tất cả những vấn đề tội lỗi, chống nghịch, bất tuân, phản bội của con người đối với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vẫn còn tìm kiếm con người để ban cho phước hạnh từ nơi Chúa. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được chiều sâu của ân điển Chúa khi chúng ta hiểu được chiều sâu của sự sa ngã, chết mất, nô lệ trong tội lỗi của mỗi người chúng ta. Và khi mỗi người tội lỗi như chúng ta đáng phải bị tiêu diệt khỏi cõi hiện hữu và quăng vào chỗ hình phạt đời đời, thì tin lành của Đức Chúa Trời trong Chúa Christ Jesus là tin lành của ân sủng, của sự ban cho lớn lạ không lường, của phước hạnh đổ tràn dư dật. Bởi vì trong chính hành động ban cho của Đức Chúa Trời ra từ bản chất của ân sủng Chúa. Cho nên chúng ta cần định nghĩa trở lại, đó là tất cả mọi điều chúng ta nhận từ nơi Đức Chúa Trời là chúng ta nhận vì ân sủng Chúa. Chúng ta không xứng đáng để nhận bất cứ điều gì. Và thật ra trong bản chất tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng chẳng muốn bất cứ điều gì từ nơi Chúa, chẳng trông đợi điều gì từ nơi Ngài. Trái lại chúng ta khước từ những điều mà Chúa ban cho. Và nếu chúng ta có ao ước, mong đợi, cần kiếp những phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời ban cho thì không có điều gì trong chúng ta để xứng đáng mà nhận được cả. Cho nên bất cứ điều gì chúng ta nhận được từ nơi Đức Chúa Trời là vì ân điển Chúa, là vì sự ban cho nhưng không của Ngài. Và điểm này nối kết với vấn đề dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ như thế nào. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn. Nhưng thường xuyên, động cơ của sự đeo đuổi dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh được đặt trên căn bản. Đây là quyền lợi của chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta có quyền để đến với Chúa đòi hỏi, cầu xin. Và trên căn bản của lời hứa của Chúa thì Chúa dường như bắt buộc phải ban cho. Và nếu chúng ta cầu nguyện càng lớn tiếng, tuyên bố hùng hồn trong ngôn ngữ đức tin, với tất cả thành tâm, với tất cả cố gắng, với tất cả xoáy động, thì Đức Chúa Trời không thể không ban cho. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ càng trong thái độ và hoạt động đó, sự nối kết với ân sủng Đức Chúa Trời, và thái độ nhận biết rằng mình không xứng đáng bất cứ điều gì, không có quyền trông đợi bất cứ điều gì, không có chỗ nào đứng để đòi hỏi bất cứ điều gì từ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả dường như cạn cợt, thiếu sót, lu mờ khi chúng ta đòi hỏi rằng phải có phép lạ, phải có chữa bệnh, phải có sự trả lời. Vì lý do đức tin, thì chúng ta cần nhắc lại rằng tất cả mọi sự ban cho từ Đức Chúa Trời là ban cho từ ân sủng. Ngay cả đức tin của chúng ta cũng là sự ban cho từ nơi Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ câu hỏi về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta.
Chúng ta vừa mới bắt đầu bài học với đề tài Chúa có còn chữa bệnh, đuổi quỷ hay không? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu bài học cho nên có nhiều phần chưa xác định. nhưng những chi tiết cần thiết sẽ được giải bày trong các phần bài học tương lai. Hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta sẽ suy xét định nghĩa của chữ chữa bệnh, cũng như chúng ta đã cần phải định nghĩa và phân biệt giữa phép lạ và công việc của ơn thần hữu Chúa. Chúng ta cũng cần phải phân định sự khác biệt giữa sự chữa lành bằng phép lạ và sự chữa lành bằng phương tiện tự nhiên thông thường của hoạt động thân thể, của thuốc thang, của y học. Và chúng ta nhắc lại rằng câu hỏi không phải là Đức Chúa Trời có còn có thể làm phép lạ hay không, còn có thể chữa bệnh hay không. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời luôn luôn có thể, vì Chúa không hề thay đổi trong năng quyền của Ngài. Nhưng câu hỏi là với những mục đích mà Chúa đã trình bày mặc khải trong Kinh Thánh, thì vai trò của phép lạ và vai trò của phép lạ chữa bệnh có còn được sử dụng để thành đạt mục đích của Chúa hay không? Chúng ta nhắc lại, công việc của ân thần hữu Chúa là Đức Chúa Trời toàn quyền tể trị trên mọi hoạt động, trên mọi chi tiết của đời sống mọi người ở mọi nơi, và Ngài có toàn quyền chủ động để dàn xếp những chi tiết này trong thời điểm của từng việc một để có thể xảy ra trong thế giới thiên nhiên dưới định luật vật lý, trong tiến trình bình thường của đời sống để thành đạt mục đích đặc thù mà Chúa đã thẩm định. Đó là ân thần hữu của Chúa, đó là công việc bởi ân thần hữu Chúa làm. Và Đức Chúa Trời trong ân thần hữu Ngài chủ động các chi tiết của đời sống để trả lời sự cầu nguyện, để huấn luyện con người, để đáp ứng nhu cầu, để ban cho trong ân sủng, để thực hiện bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời thẩm định trong lòng nhân từ Ngài. Và tất cả những điều đó thực hiện không phải là phép lạ. Do những tình tiết của công việc ân thần hữu Chúa rất ly kỳ, với những sự ngẫu nhiên lạ lùng, đôi lúc rất khó thấy và khó hiểu, nhưng bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời hoạt động để làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Chúa theo ý muốn Ngài đã định. Nhưng công việc ân thần hữu không phải là phép lạ. Vì phép lạ phải là một dữ kiện siêu nhiên vượt ra khỏi sự hoạt động tự nhiên của thế giới vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Và rõ ràng không có một cách nào khác hơn giải thích, trừ ra là Đức Chúa Trời đã trực tiếp can thiệp, phá vỡ định luật tự nhiên, phá vỡ quy tắc vật lý để thực hiện mục đích của Ngài, rồi sau đó cho phép vũ trụ và thế giới hoạt động bình thường trở lại dưới quy định vật lý tự nhiên. Chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc đó với vấn đề chữa bệnh. Vì tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nguồn cội của Đức Chúa Trời, vì nguồn sự sống chính là Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã đặt để trong thế giới tự nhiên của chúng ta, trong thân thể của mỗi người chúng ta, khả năng tự chữa lành hay là phương tiện để giúp đỡ sự chữa lành của thân thể. Nghĩa là thân thể được tạo dựng với một khả năng tự chữa lành tới một mức độ nào đó. Vì cơ thể được Chúa sắp đặt để các tế bào mới thay thế các tế bào cũ, và trong một giới hạn nào đó có thể tự chữa lành những mất mát, những thương tích trong thân thể. Chẳng hạn như khi chúng ta bị đứt tay hay là trầy da, thì trong thời gian với sự hoạt động của kháng tố và sự đổi mới của các tế bào, chỗ bị trầy, chỗ bị đứt sẽ lành lặn trở lại. Đức Chúa Trời cũng ban cho những phương tiện để chữa lành, thuốc thang bào chế từ những thực vật hay sinh vật hỗ trợ cho hoạt động của thân thể để làm lành những chỗ bị thương tích. Và ngành y khoa áp dụng khoa học và sự hiểu biết về cách thân thể hoạt động để dùng những phương tiện của thuốc thang, giải phẫu để giải quyết những vấn đề đau ốm trong thân thể, đem đến sự chữa lành. Tất cả những điều đó là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng những sự chữa lành đó không phải là phép lạ, không phải là phép lạ chữa bệnh, chữa lành. Cho nên định nghĩa của phép lạ chữa lành nằm ngay trong từ ngữ chúng ta dùng. Thứ nhất, nó phải là phép lạ, nghĩa là một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời vào trong tiến trình chữa lành tự nhiên của thân thể và phương tiện mà Chúa đã ban cho. Và không thể có một kết luận nào khác hơn, đó là Đức Chúa Trời đã can thiệp trực tiếp và ngừng mọi hoạt động tự nhiên để làm công việc siêu nhiên của Ngài, không ai chối cãi được. Thêm vào đó, cũng như phép lạ đã được thực hiện trong Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời luôn luôn sử dụng con người làm trung gian để thi hành công việc siêu nhiên của Ngài. Thì định nghĩa của phép lạ chữa bệnh, đó là sự chữa lành siêu nhiên của Đức Chúa Trời với bằng chứng siêu nhiên không thể chối cãi được qua trung gian của một người cho sự mặc khải đặc thù mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Đó là định nghĩa mà chúng ta phải áp dụng để phân biệt ra rất nhiều trường hợp được gọi là phép lạ chữa bệnh nhưng thực ra không phải là phép lạ. Và cũng để phân biệt những người tuyên bố mình có ân tứ chữa bệnh, nghĩa là có quyền chữa bệnh bằng phép lạ, mà thật sự không có quyền phép lạ, cũng chẳng có ân tứ và cũng không có bằng chứng hẳn hoi cho những lời tuyên bố của mình. Tại sao phải cẩn thận về vấn đề này? Vì dấu kỳ phép lạ, trong đó có phép lạ chữa bệnh, có mục đích rất đặc thù liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời và thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Và như chúng ta đã nhắc lại nhiều lần, sai trật chỗ này rất dễ dàng để đem đến sự sai trật căn bản nơi trọng tâm của niềm tin. Chúng ta sẽ cần đi vào chi tiết hơn, nhưng trong phần áp dụng hôm nay thẩm định một điều. Tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng không phải mọi sự chữa lành đều là phép lạ Chúa làm.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời...
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Dù dòng đời vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thân yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Mây theo gió, ngày tháng chờ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than. Giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng.